Thanh tẩy đền thờ Thiên Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Đền thờ là nơi quy tụ mọi người thành cộng đồng tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý là ngợi khen, cảm tạ, cầu nguyện với tinh thần đức tin, đức cậy, đức mến sâu sắc như Đức Maria đã thể hiện trong lời kinh Ma Nhi Phi Cát. Đền thờ Jerusalem là một đền thờ nguy nga tráng lệ đã được vua Herod cả ra lệnh trùng tu đại quy mô từ năm 19 trước Công nguyên và mãi đến năm 63 sau Công nguyên mới hoàn thành. Sự kiện Đức Giêsu xua đuổi kẻ buôn bán xảy ra vào năm 27 tới 28 sau Chúa Giêsu thì việc trùng tu đó kéo dài 46 năm. Điều này rất phù hợp với Thánh Luca nói về ngày Chúa chịu phép rửa năm 15 đời Hoàng đế Tiberio. Đây là một mưu mốc khá chắc chắn để tính niên lịch của Chúa. Công việc trùng tu đền thờ đòi hỏi rất nhiều nhân công. Flavius Joseph nói rằng, khi xong việc người ta phải thải về 18.000 thợ. Như thế mới thấy rằng đền thờ Jerusalem lớn lao và đẹp đẽ đến chừng nào. Vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem, thấy người ta đổi tiền, mua bán súc vật, làm ô uế đền thờ. Ngài lấy làm khó chịu, xua đuổi họ ra khỏi đền thờ. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Cũng nên biết là những người ở xa đến khó có thể đem các súc vật để hiến dâng, cho nên việc mua bán súc vật trong đền thờ là cần thiết, hay ít ra được dùng thứ. Vậy nếu việc mua bán súc vật là tiện lợi cho người từ xa tới, thì sao Đức Giêsu lại tỏ ra khó chịu, lên tiếng cảnh giác những người buôn bán súc vật quanh đền thờ? Thưa chúng ta thấy có mấy lý do. Lễ vượt qua của người Do Thái được tổ chức rất long trọng ở Jerusalem. Theo luật pháp, mọi người Nam Do Thái sống cách xa Jerusalem trong vòng 25 cây số bắt buộc phải đi dự lễ. Trong các lễ của người Do Thái, lễ vượt qua là lễ trọng nhất. Không phải chỉ có người Do Thái trong xứ Palestine đến dự lễ, mà các người Do Thái ở khắp nơi cũng hướng về quê hương và mong được mừng lễ vượt qua tại Jerusalem ít nhất một lần trong đời. Chuyện nghe thật đáng kinh ngạc, nhưng dường như cũng đã có đến 2.2 triệu người Do Thái đã tập họp về xứ Thánh dự lễ vượt qua. Theo thói quen, mỗi khi hành hương lên Jerusalem mừng lễ, người ta thường dâng của lễ bằng con vật sống. Trong sân nhà thờ có chỗ bán con vật sống là việc bình thường, nhưng cái không bình thường là sự lạm dụng. Luật quy định là bất cứ con vật nào dùng làm lễ tế đều phải lành lặn, không tì vết. Các chức sắc quản trị đền thờ bổ dụng những người kiểm tra để khám xét con vật. Mỗi lần khám xét đều phải trả lệ phí 1/12 shekel. Nếu khách hành hương mua một con vật ngoài đền thờ, chắc chắn con vật ấy sẽ bị từ chối khi khám xét. Ngoài ra, mỗi con vật mua trong đền thờ có khi phải trả đắt gấp 15 lần so với giá mua bên ngoài. Khách hành hương nghèo bị bóc lột trắng trợn khi muốn dâng lễ vật. Sự bất công xã hội này càng tệ hại thêm vì nó làm dưới danh nghĩa tôn giáo. Luật buộc mỗi người Do Thái phải nộp thuế cho đền thờ từ 19 tuổi trở lên. Tiền thuế phải nộp là nửa shekel, bằng 2 ngày lương công nhật. Trong việc giao dịch bình thường, có đủ mọi thứ tiền ở Palestine, nhưng thuế nộp cho đền thờ là một thứ tiền riêng của người Do Thái. Khách hành hương phải đổi lấy thứ tiền này. Người ta lấy lý do là các thứ tiền khác bị xem là ô uế, không thể dùng để trả nợ cho Thiên Chúa. Khách hành hương phải chịu những tệ nạn bọn đổi bạc với giá cắt cổ. Trước những bóc lột quá đáng như thế, Đức Giêsu bừng bừng nổi giận, Thánh Gioan cho biết là Chúa đã lấy dây bện thành một ngọn roi xua đuổi bọn họ và đạp đổ tung thùng tiền. Đức Giêsu đã cảnh cáo bọn họ: đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Đây cũng là lời của trách những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã đồng lõa trong việc trần tục hóa và thương mại hóa đền thờ. Tin mừng Thánh Matthew, Marco và Luca còn trích sách ngôn sứ Isaiah để cảnh giác họ: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xảo huyệt của bọn cướp. Khi xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ, Đức Giêsu đã bộc lộ cho chúng ta thấy lòng tôn kính của Ngài đối với nhà của Chúa và để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về cung cách tôn kính những nơi thờ phượng như những thánh địa dành riêng cho việc cầu nguyện mà thôi. Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái: hãy phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Nếu hiểu chữ đền thờ theo nghĩa vật chất thì làm sao xây dựng lại được, vì đền thờ này lớn lao phải dựng mất 46 năm mới hoàn thành. Người Do Thái không thể hiểu câu nói của Đức Giêsu và cho đó là câu nói hồ đồ và có tính cách phạm thượng. Nhưng ý Đức Giêsu muốn nói, đền thờ ấy chính là thân thể Ngài. Đền thờ vật chất là những nhà thờ mà chúng ta xây dựng. Đền thờ thiêng liêng là ta, con người chúng ta hay là hội thánh. Chúng ta không ngại tốn công tốn của để sửa sang xây cất nhà thờ, dù phải hy sinh đến mấy, miễn là làm được nhà thờ là chúng ta không quản ngại. Nhưng còn một đền thờ khác nữa mà có khi chúng ta chưa lo sửa sang cho đủ, đó là con người chúng ta, thân xác chúng ta. Thánh Phaolô nói: thân xác anh em là đền thờ Thiên Chúa, nơi Thánh Thần ngự trị. Vì vậy, song song với việc lo xây cất nhà thờ ở bên ngoài là xây cất nhà thờ nội tâm với một nền móng vững chắc là đức tin và những sự hiểu biết cần thiết về đạo và những đồ trang trí là những đức tính của một Kitô hữu trưởng thành như khoan dung, quảng đại, thông cảm và tha thứ. Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở ta: lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa huôn đúc tâm hồn tôi. Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc nhở cho chúng ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa, biết giữ sạch sẽ cho nhà Chúa. Lòng nhiệt thành cho nhà Chúa phải nhắc nhở ta dạy dỗ cho con cháu biết phân biệt đâu là nơi thờ phượng, dạy cho con cháu biết tôn trọng nhà thờ. Nơi thờ phượng thì phải giữ nghiêm trang, không la hét, trò chuyện, xả rác. Ta cũng nên xét theo phương diện tích cực, xem ta có thể làm gì để tỏ lòng tôn kính nhà Chúa, như săn sóc, giữ gìn và bảo vệ nhà Chúa. Nhìn ra các tôn giáo bạn, ta thấy người Hồi giáo khi vào nhà thờ của họ phải để giày ngoài sân. Ta có thể tưởng tượng giả sử có 1.000 người để 1.000 đôi giày, tức là 2.000 chiếc bên ngoài, ra khỏi đền thờ đi tìm chiếc giày nào là của mình trong 2.000 chiếc giày thì sẽ lộn xộn và khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, để tỏ ra tôn kính nơi thờ phượng, người Hồi giáo vẫn giữ điều lệ này cho tới ngày nay. Nói tới việc binh vực nhà Chúa theo gương Đức Giêsu, chúng ta cũng cần phân biệt 2 loại đền thờ. Đó là đền thờ vật chất mà mọi người quy tụ về đó để tôn vinh Thiên Chúa, và còn một đền thờ nữa là con người chúng ta, thân xác chúng ta. Chúng ta đã có nhà thờ dùng để thờ phượng Chúa, để tổ chức những sinh hoạt phụng vụ hay làm các việc đạo đức. Ai cũng yêu mến nhà thờ của mình, ai cũng bênh vực, không để cho người khác phạm đến nhà thờ. Có khi chúng ta chịu đổ máu để bênh vực nhà thờ của chúng ta. Nhưng chúng ta phải lưu ý, nhà thờ là nhà của muôn dân, nơi dành cho mọi người đến cầu nguyện, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, màu da, chủng tộc. Nhiều khi vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta cũng có lần thành chướng ngại vật ngăn cản anh em tìm đến gặp Chúa. Chỉ cần một lời nói cứng cỏi và thiếu tế nhị, một thái độ lạnh nhạt thiếu nhã nhặn, hay một cử chỉ khinh thường thai nhân, là chúng ta đã có thể xua đuổi anh chị em lương dân ra khỏi nhà thờ và sau này họ khó có cơ hội khác để trở lại. Khi còn là một sinh viên, Gandhi được du học tại Nam Phi, một thuộc địa của nước Anh. Tại đây nổi tiếng về tệ nạn phân biệt chủng tộc. Trong thời gian này, Gandhi có dịp đọc kinh thánh của Kitô giáo và lập tức ông bị giáo thuyết của Đức Giêsu cuốn hút, nhất là kinh Tám Mối Phúc Thật trong bài giảng trên núi. Ông rất tâm đắc trước lời Chúa dạy về một tình yêu phổ quát và bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp, là Do Thái hay lương dân. Gandhi nghĩ rằng có lẽ Kitô giáo là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ, quê hương của ông. Gandhi nghĩ mình nên tìm hiểu và sẽ gia nhập vào Kitô giáo. Ngày nọ, Gandhi có ý định đi bộ đến một nhà thờ để mong được chứng kiến lễ nghi trong đạo và cũng để tìm hiểu thêm về giáo lý Công giáo. Tuy nhiên, khi ông bước đến cửa nhà thờ thì bị người giữ cửa chặn lại và không cho ông bước vào nhà thờ. Bấy giờ, ông cho biết ý định tìm hiểu đạo của mình. Nhưng thật là bất ngờ khi người giữ cửa lại nói như sau: "Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu mi muốn tìm hiểu đạo thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da màu mà xin." Gandhi rất tức giận và bỏ về nhà. Ông ghi lại cảm tưởng trong nhật ký của ông như sau: "Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Ngài. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu và môn đệ của Ngài. Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Kitô giáo có hơn gì Ấn giáo có phân biệt giai cấp của tôi? Thôi, tôi cần chi phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Chúa như Thánh Phaolô đã nói. Trong nghi thức rửa tội cho trẻ em, linh mục đọc lời nguyện trừ tà, xua đuổi ác thần ra khỏi em bé để em được trở nên đền thờ của Chúa như sau: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho những em này sau khi khỏi tội nguyên tổ được trở thành đền thờ của Chúa uy linh, và xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự trị trong các em. Khi đã trở thành đền thờ thiêng liêng của Chúa, chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ cho xứng đáng. Đừng bao giờ để cho thần Mammon trở vào chiếm giữ, vì như Chúa nói, kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đấy. Tiền của là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống vì đồng tiền liền khúc ruột. Nhưng đừng để cho tiền của lấn át linh hồn. Chúng ta phải khôn ngoan biến tiền của thành đứa đầy tớ trung thành phục vụ mình. Đừng bao giờ để cho nó trở thành ông chủ khắc nghiệt chế ngự ta. Chúng ta là những Kitô hữu, cuộc sống chúng ta đã được dâng hiến cho Thiên Chúa và đã trở thành đền thờ cho Chúa ngự. Nỗ lực của chúng ta là phải làm sao sống xứng đáng là đền thờ của Chúa. Đừng bao giờ đuổi Chúa ra khỏi đền thờ này. Vì thế chúng ta hãy cố gắng biến cuộc đời chúng ta thành đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Để kết thúc, ta hãy đọc lời nguyện sau đây được viết trên cửa một nhà thờ nọ: Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ rộng để có thể đón tiếp mọi người cần đến tình thương của đồng loại, anh em, nhưng cũng đủ hẹp để có thể ngăn chặn mọi kiêu căng, ganh tị, bất hòa. Xin làm cho ngưỡng cửa này đủ phẳng để bước chân của trẻ thơ và những người lầm đường lạc lối vào đây mà không bị vấp ngã. Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và là cổng dẫn vào nước Chúa.